Kính thưa đại chúng, là hôm qua chúng ta có dịp chia sẻ về bài mấy câu kệ của Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức là chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Và đây là một cái bài kệ căn bản cho tất cả chúng ta tu học. Và tôi có dịp chia sẻ cùng các vị là không làm các điều ác, có nghĩa là chúng ta dừng lại cái việc làm ác, chúng ta dừng lại cái nói năng thương tổn đến người, và chúng ta dừng luôn cả cái tâm hành có những cái suy nghĩ nó không có thiện. Và mình nên nhớ một điều là một cái suy nghĩ nó không hiện thiện có mặt trong tâm thức thì nó tác hại rất là lớn lao đến với tự thân của chúng ta, chứ không phải là đến với người xung quanh. Do vậy, không làm ác có nghĩa là tự trong tâm mình lúc nào mình cũng phải canh chừng, cũng phải nhìn xem thử coi là cái lời nói này nó xuất phát từ cái tâm hành gì. Nếu mà nó có một cái chút phiền muộn, ganh ghét, phẫn hận vân vân có mặt trong tâm mà ta nói một lời, tức là lời nói này khi mà nó đến với người rồi thì nó gây thương tổn đổ vỡ cho người, mà cái quan trọng là tự cái lời nói xuất phát từ cái tâm niệm không lành, nó đã gây cái nghiệp không lành nơi chính tự thân tâm của ta, đó là đoạn trừ các việc ác. Thứ hai là tu tập các thiện nghiệp. Thưa đại chúng, thiện nghiệp là cái không bao giờ đủ cho một đời người. Mình có một cái cảm nhận là mở mắt ra, khi các vị nhìn trên TV hoặc các vị theo dõi trên báo thì các vị thấy là thế giới của chúng ta đang sống tràn ngập rất là nhiều cái thông tin về bạo hành, về chết chóc, về khổ đau. Không những trên cái đất nước nghèo đói như những cái quê hương chậm tiến, mà kể cả những cái vùng quốc gia văn minh thì cái khổ đau về chết chóc, hoạn họa, tai ương cũng có mặt rất là lớn. Cho nên điều thứ nhất chúng ta nên ghi nhận rằng cái việc lành là cái sự cần thiết cho mọi xã hội và mọi thời, nó cần cho mọi con người. Chúng ta cũng cần những điều lành, bạn bè xung quanh chúng ta cũng cần những điều lành. Và rõ ràng là cái điều này là cái thiện nghiệp, thiện nguyện của các vị Phật và Bồ Tát ngày xưa. Cho nên các ngài đã ứng thân thị hiện trong cuộc đời này rất là nhiều lần, vì để độ sinh mà thôi. Cho nên cái điều mà chúng ta cần làm trong cái phát tâm tu tập các hạnh lành, đó là hãy phát nguyện xin tu hết các thiện hạnh. Thưa, đây là nguyên nhân bài kệ mà Đức Phật Tỳ Bà Thi đã nói trong quá khứ, tức là chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thưa đại chúng, là có một điều rất là quan trọng chúng ta nên nhớ là chúng thiện phụng hành này. Điều thứ nhất, đó là nếu mình mang trong tâm mình cái niệm hiền thiện, mong muốn giúp đỡ người kia, mong muốn làm cho người kia được an lạc hạnh phúc, thì chính tự thân của cái ý niệm này, cái lòng mong muốn này, nó đã trao cho mình, nó đã là một cái quả báo rất là hiền thiện đến với tự tâm mình rồi. Chẳng hạn như mình mong muốn giúp người kia thoát cái cảnh khổ, tuy nhiên là mình chưa làm được điều gì đối với cái nỗi khổ của người kia, nhưng mà tự tâm mình đã được nuôi dưỡng bằng cái chất liệu của hiền thiện do tâm mình phát khởi rồi. Tuy nhiên có một điều rất là khó khăn khi ta phát tâm làm các việc lành, đó là thường thường khi mình phát tâm làm lành, nó không phải đơn thuần là cái người kia chấp nhận cái điều mình muốn làm giúp họ. Có khi họ miệt thị cái tâm tốt lành của mình, họ phản ứng lại bằng cái thái độ giận dữ, Và mình cứ tưởng rằng mình đem hết tấm lòng thương yêu giúp đỡ họ là họ cảm ơn, nhưng mà đôi khi nó ngược lại. Mình giúp đỡ người ta bằng trọn tấm lòng mà người ta lại không cảm ơn, mà họ lại thù hận nữa. Cho nên làm việc lành không phải dễ. Và chúng ta nhớ lại câu chuyện ngày xưa, Ngài Xá Lợi Phất có một lần phát tâm Bồ Tát để làm các thiện hạnh. Và khi Ngài phát tâm tu Bồ Tát hạnh thì có một vị thiên từ trên trời hiện xuống thử coi ông này tâm ổng có cứng rắn hay không. Và cái vị thiên này biến thành một đứa bé mình trần chân đất, rất là dơ giấy, vừa đi vừa quẹt nước mắt khóc bù lu bù lo. Thì Xá Lợi Phất cái thời đó còn là một đạo nhân, phát nguyện là bố thí cúng dường, cũng giống như các vị bây giờ đến chùa cúng dường bố thí vậy. Thì vị đạo nhân hỏi chứ con cần cái gì mà con vừa khóc vừa la tội nghiệp vậy? Nó thưa Ngài, mẹ con đang bệnh, mắt mẹ con đang bị bệnh, cho nên mẹ con cần một cái con mắt để đem về bác sĩ làm phẫu thuật. Mình không biết hồi xưa phẫu thuật cách nào, nhưng mà đại khái là đứa bé nó xin như thế. Ông nói tưởng cái gì khó chứ, con mắt thì ta có thể cho được. Ta phát nguyện tu Bồ Tát hạnh, xả ngoại tài, tức là tài sản vật chất bên ngoài thì dễ, nhưng mà xả nội tài, tức là tài sản của thân này mới khó, có phải không? Người ta xin cái đầu thì mình cho cái đầu, nó đâu phải dễ. Người ta xin cái cánh tay, mình cho cánh tay, đâu phải là chuyện trò chơi. Nhưng mà người phát đại nguyện tu Bồ Tát hạnh thì phải xả ngoại tài và nội tài. Cho nên Ngài nói tưởng cái chi khó, xin con mắt ta có thể cho được. Cái ổng mới đưa tay, ổng khoét cái con mắt tay phải ổng cho. Cái thằng bé nó cầm lên, cái nó nói, trời đất quỷ thần ơi, tôi đâu có cần cái con mắt phải, mẹ tôi bệnh con mắt trái. Ổng nói chết rồi. Mình phát tâm, mình xả nội tài, nhưng mà tối thiểu mình phải có chút trí tuệ, mình hỏi người ta cần con mắt nào. Bạn này người ta cần con mắt trái mà mình móc con mắt phải mình cho, hy vọng là còn một con có thể đi xin ăn được. Bây giờ nó không phải xin con mắt phải mà nó xin mắt trái, bây giờ làm sao? Chẳng lẽ không cho? Cho nên thôi bây giờ cho luôn con mắt trái. Ông khóe con mắt trái không cho nó. Cái nó cầm con mắt trái xong rồi, cái nó đưa lên mũi nó ngửi, rồi nó dục xuống đất. Nó nói con mắt tinh rình ai mà có thể làm thuốc được, dục. Cái nó dục lấy chân dầm lên vậy. Tuy nhiên là ông không thấy, nhưng mà ông thấy, ông nghe cái hành động, ông cảm giác được. Ông nói mình đã phát tâm xả nội tài, xả một con mắt, tưởng còn một con để đi xin ăn. Bây giờ khoét luôn con mắt thứ hai rồi, đuổi mù rồi, mà nó lại không cần cái con mắt trân quý của chính bản thân mình nữa, mà nó dậm lên như thế. Quả là tu cái Bồ Tát hạnh, xả của thì dễ mà xả nội tài thì quá khó, cho nên con thôi không có tu Bồ Tát hạnh, không có giúp đỡ đời, không thương ai nữa cả. Và tâm Bồ Đề ông bị thối lui lại. Và lúc bây giờ thì cái chú bé mới hiện lại thành một vị thiên, mới nói là Ngài Xá Lợi Phất, đây là tôi xuống tôi trắc nghiệm thử tâm của ông coi có phải là người phát tâm dõng mãnh tu tập Bồ Tát hạnh hay không. Chứ thực tế thì không phải tôi cần đôi mắt, mà đôi mắt của ông tôi xin trả lại cho ông. Ông hãy phát lại Bồ Đề tâm tu Bồ Tát hạnh đi. Và thưa đại chúng, thì sau đó thì ông vị thiên nhân kia làm cho Ngài hồi phục hai con mắt lại. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là thưa với đại chúng thế này, khi ta phát tâm làm những cái thiện hạnh thì ta nên nhớ một điều, những việc mình làm cho người, mình đừng nghĩ là người ta sẽ mang ơn, có phải không? Đơn giản nhất một điều, như các vị nuôi con, nuôi cháu, nuôi em trong nhà, nếu các vị bỏ quên mình cho nó bao nhiêu mình không cần nhớ, mình giúp nó điều gì mình không cần bận tâm, thế thì cái ơn của mình nó sẽ mang và nó cảm động vô cùng. Nhưng mà mỗi một lần có cái gì bực dọc bức xúc cái mình kể, cái mặt mày nếu mà không nhờ tao nuôi thì có chết đói,
cái mặt mi nó mà không nhờ tao cõng qua đến đây thì mi có nước bỏ mạng ở bên kia, vân vân. Thế thì tất cả cái ơn của mình gieo, tất cả cái điều mình giúp trở thành như mây khói mà thôi. Chẳng những trở thành mây khói mà còn thành cái gì nữa? Thành cái sự oán hờn, trách cứ và quay lưng lại. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nhớ khi mình giúp bất cứ ai một điều gì, thì cái điều quan trọng là mình nên làm gì? Viết lên bảng, kể danh sách là ngày đó tôi cho ai, ngày kia tôi giúp ai. Có phải vậy không? Chưa không. Mình phải quên tất cả những điều mình giúp được cho người khác. Và mình đừng nghĩ là mình quên đối với những người ở bên ngoài không. Mình quên luôn những cái điều mình làm rất tận tụy, rất chân tình đối với người thân của mình nữa. Khuynh hướng của tâm thức chúng ta có một thói quen. Thói quen gì ạ? Ơn mình làm cho người ta thì mình nhớ, mà ơn của người ta làm cho mình thì mình không chịu nhớ, mình bỏ quên. Mình rất là bội bạc, rất là vô duyên với cái chuyện nhớ ơn người. Mà mình giúp cho người ta một cây kim thôi là mình nhớ cả đời. Mình giúp cho người ta một chút xíu gì đó qua cơn hoạn nạn là mình khắc cốt ghi tâm. Trong khi cái chuyện người ta giúp cho mình qua cơn khốn khó nghèo nàn vân vân thì mình không buồn nhớ. Hoặc có lỡ nhớ thì mình cũng cố gắng mình làm cái cách nào đó để che khuất, để lấp bớt, để loại trừ. Đó là tâm thức chung của chúng ta. Cho nên cái điều kế tiếp mình nên nhớ một điều là nếu phải làm được cái việc lành gì thì phải giấu mất tiêu, đừng để ai biết. Thế mà Phật tử chúng ta có một cái thói quen quen rất là chung, đó là gì? Mình cúng chùa 50 bạc là cả làng, cả thành phố biết mình cúng chùa 50 bạc. Cái này rất là vụng về. Và thông thường thì chúng ta đều có một cái khuynh hướng là muốn đưa tên mình ra tới trước. Và cái gì mà mình nhất thì cái đó là ngon lành thôi. Kể cả cái chuyện mà nếu mà phải bị đọa xuống địa ngục mà tôi đọa đầu tiên thì tôi cũng khoái hơn là cái người đọa sau cùng nữa. Cho nên lưu ý một điều là ta làm việc thiện, ta hãy giấu mình đi, bỏ mình ra phía sau, đừng bao giờ khoe mẽ cái danh của mình. Đó là điều cần yếu nhất. Và cái điều kế tiếp nữa thưa đại chúng là thiện hạnh. Nó có cái năng lực nó nuôi dưỡng mình rất là lớn. Ở cái mức độ cạn của đời sống thì mỗi một thiện hạnh nó có cái tính chất là nó làm cho mình an lạc trong cuộc đời. Cái an lạc này nó có mặt trong cuộc sống đời thường. Nó là cái phước rất là nền tảng, nó che chắn cho mình những cái tai ương, những cái bất trắc, những cái hoạn họa. Thưa mình không thể đấu trí được, không thể đem cái thông minh của mình mà đọ với bất cứ một cái gì. Tại vì sao? Tại vì thông minh thì ai mà chẳng thông minh, trí trá thì ai mà không trí trá. Nhưng mà đâu phải người nào trí, người nào thông minh cũng giàu có, cũng tránh được nặng tai đâu. Nó còn có cái phước rất là nền tảng nằm bên trong nữa chứ. Chứ đời người đâu phải là vận dụng toàn bộ cái sự khôn ngoan và thông minh của mình mà có thể thành đạt. Mà cái phước để làm nền tảng cho chúng ta vững vàng, yên ổn, hạnh phúc trong cuộc sống đời thường, nó được tạo bằng cái gì? Tạo bằng cái thiện tâm, bằng cái tấm lòng rộng mở, thương yêu. Cho nên cái cạn nhất và căn bản nhất là cái phước này, cái thiện nghiệp này. Nó là cái gì mà chúng ta phải làm cả một đời người. Không có từ nan cái việc lành nhỏ, không có từ nan cái việc lành lớn gì cả. Đâu ai có thể lường được là có một cái đinh nằm ngoài đường mà có thể gây một cái chết cho một con người. Điều đó có chứ. Tôi hồi xưa ở Việt Nam có một Phật tử. Cô đó giống là một cô giáo. Cô là người Phật tử rất là dễ thương của chùa. Một hôm cô về Sài Gòn thăm chồng. Và mới lật bật ra chừng năm hôm gì, cái tôi nghe là ở dưới Sài Gòn báo tin lên là chở quan tài của cô về, tại vì cô chết ở Sài Gòn. Tôi rất là kinh ngạc. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Cổ khỏe mạnh, cổ bình thường, cổ an ổn, mà tại sao tự nhiên về Sài Gòn mấy hôm lại chết? Thì người ta nói là trên con đường đi thăm chồng, Cô đi cô dẫm phải một cái cây đinh sát gì ở trên cái con đường đi vào nhà chồng. Và cô rất là thờ ơ, cô nghĩ là cái này nó không đáng, cho nên nặng báo qua quýt sơ sơ rồi thôi, rồi băng bó lại. Tới chừng khi mà cô bắt đầu bị uốn ván, gọi là phong đòn gánh đó ha, thì lúc đó đưa đến bác sĩ là bác sĩ lắc đầu nó không thể cứu được. Thế là trong vòng 5 ngày là cô chết. Rất là nhẹ nhàng, chỉ một cái đinh nhỏ đâm vào đầu ngón chân thôi. Cho nên mình đừng nghĩ là thấy một cái đinh sát nằm ngoài đường mình lượm, đó là cái điều rất bé mọn. Chứ không ai biết được là có những cái mảnh vỡ thủy tinh nó cũng có thể làm chết người trên bãi biển vậy. Và mình đâu có thể lường được là mình chỉ cần cua một vòng ngoài xa lộ thì cũng có thể là mạng sống mình bị đe dọa rồi, vân vân. Cho nên mình đừng nghĩ là phải làm cái gì ghê gớm lắm. Thưa, cái việc làm này nó đòi hỏi từ căn bản của tâm ta. Ta hãy phát khởi cái thiện tâm, đó là điều căn bản trước tiên. Và một cái việc làm mình làm được, ý thức mình khởi lên được, là cái khả năng nuôi dưỡng, cái khả năng trưởng thành của cái nền tảng phước đức nó đã có mặt trong ta rồi. Và chỉ có phước đức nó mới che chở được mọi cái bất chấp khó khăn của cuộc đời này đổ xuống cho ta mà thôi. Mình cứ tưởng là ngày xưa Đức Thế Tôn là người đã tu chứng quả chánh giác, Ngài không cần phải tu thiện nghiệp. Thưa không, thành Phật rồi. Mà các vị còn nhớ là một hôm Đức Thế Tôn đi ôm bát thất thực, gặp một bà già mù ngồi bên vệ đường, mà ngồi ở sâu kim vậy. Mà mù thì đâu thấy đường cái sâu kim, mà sâu bằng cái cảm giác của bà thôi. Rồi bà sâu qua, rồi bà nắm đầu chỉ và kéo thử, nếu nó đúng á thì bà biết là cái sợi chỉ nó đi vô cái trôn kim. Đức Thế Tôn dừng lại, nói là bà hãy đưa tôi sâu kim dùng cho. Và trên con đường đi, Đức Thế Tôn gặp những đứa bé đang xây dựng thành quách phố xá ngoài giữa đường. Và có một chú bé trần rủi đen thui, hốt một nắm đất, đất mà ông nắng thành lúa, hốt nắm đất dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Và thông thường thì nếu mà chúng ta thì ta mỉm cười coi như đó là cái chuyện trò chơi của trẻ nít, ta đâu có bận tâm. Thế mà Đức Thế Tôn khiêm tốn đưa ta nhận nắm đất của đứa bé đó. Và không phải nhận rồi cầm đó đi qua vài bước rồi vứt bên vệ đường, nhận đưa cho An An. Nói An An, ông hãy đem cái nắm lúa này, nắm đất này về quậy thành nước, trát trên cái vách của tăng đường, để cho chú bé này được thừa hưởng cái phước lực của chư tăng. Thế đó, đã là những bậc thành đạo quả rồi, chứng chánh giác rồi, đoạn đức được tử sinh rồi, mà đối với những việc lành nhỏ như sâu một cây kim, như nhận một nắm đất, Đức Thế Tôn vẫn trân trọng, không hề bỏ. Thế mà chúng ta là những người đệ tử Đức Phật, tu còn lèn mèn, tử sinh còn ngút ngàn đang đợi chờ phía trước, mà mình có thể khinh thường những việc làm nhỏ, việc làm nhỏ sao? Cho nên thưa đại chúng là lại một lại Phật, niệm một tiếng Phật, tụng một câu kinh, cúng dường năm ba đồng, dắt người nghèo, dắt người già đi qua lộ, vân vân, đều là những việc làm thiện mà chúng ta phải trân trọng. Mình đừng nghĩ mình làm tỷ phú rồi mình mới có thể phát tâm cúng dường hay là giúp đỡ người khác. Thưa không, tôi bị còn nhớ là có một bà già nghèo khó vô cùng mà cúng dường Phật có một chút xíu dầu để đốt đèn thôi đó. Và thông thường trong cái tinh xá ngày xưa Đức Thế Tôn xài đèn dầu, mình nghĩ chắc đèn dầu phộng hoặc đèn dầu mù u, chứ làm gì có đèn dầu lửa mà đốt, phải không? Và người ta mua dầu đến cúng dường cho Phật điện sáng, cho tăng phòng sáng. Thì sáng hôm đó Ngài Mục Kiền Liên có trách nhiệm là đi tắt đèn để giữ dầu lại. Thì ông quạt ngọn này, đèn này tắt, ngọn này tắt, ngọn này tắt, tất cả ngọn đèn đều có thể tắt với cái quạt tay của Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà tới cái đèn kia quạt không tắt, quạt thường không tắt. Ngày giận thần thông ngày quạt cũng không tắt, mà càng quạt đèn càng sáng. Ngày một Kiền Liên rất là lạ lùng mới đến bạch Đức Thế Tôn, mới bạch Đức Thế Tôn vì lý do gì mà trong cái Phật đường có một ngọn đèn con quạt hoài không tắt. Thế Tôn nói là vì đó là do một bà lão ăn mày, bà xin ca cụm đôi chừng bao nhiêu tháng dài mới được một đồng bạc, bà đem bà mua dầu và cúng dường tam bảo, cho nên cái của thì nó không bao nhiêu. Một đồng mà mua dầu thì chẳng là bao nhiêu, nhưng mà cái tâm lượng của bà phát đối với cái tâm lượng phát tâm cúng dường đối với tam bảo nó lớn và nó chí thành, cho nên cái ngọn đèn của bà ông dùng bao nhiêu thần thông bà cũng không tắt. Và từ cái căn bản này, thưa các vị, là chúng ta nên nhớ một điều là không phải là cái vật cúng, không phải là cái việc làm, mà quan trọng là cái gì? Phát tâm của ta, phải không? Mình giúp người ta một đống tài sản châu báu bằng cái phong cách khinh thị, đứng trên cao dục xuống, dục trên đầu người ta, thì tuy người ta có thể đói nghèo và ta nhận đỡ, nhưng mà lòng người ta vẫn hận chứ. Nhưng mà nếu mình cũng cho người, cũng giúp người, nhưng mà mình đứng ngang với họ, mình đưa bằng hai tay trân trọng với một cái sự, cái sự khiêm tốn của mình, thì cái đồng bạc của mình tuy nó không nhiều, nhưng mà rõ ràng là cái tình của mình nó lớn, được đặt ở trong, có phải không? Và cùng một nguyên tắc như vậy, mọi việc được đánh giá bằng tâm chứ không phải bằng tài sản, bằng vật chất. Ta hãy phát cái tâm lành, làm tất cả việc lành. Đó là cái điều căn bản trong đạo Phật đã dạy. Và nên nhớ là không hề dư đối với tất cả việc làm lành mà chúng ta phát tâm làm. Cho dù hành tinh này đã trở thành thiên đường đi nữa, không còn niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời này, không còn có cái gì bất trắc thảm thương, xót xa sầu tủi, nhưng mà cái việc làm lành vẫn còn cần thiết với bất cứ chúng ta. Thưa các vị, là có khi mình sinh ra trong cái thế giới mà nhiều khó khăn và đau khổ là một cơ may. Tại sao nó là một cơ may? Thứ nhất là nó có điều kiện để cho mình giúp đỡ. Còn sinh vào một thế giới mà ai cũng giàu hết thì là một cái điều rủi ro. Thưa tại sao? Người ta giàu hết, ta có của hết, mình muốn giúp người ta cũng đâu giúp được. Cho nên Đức Thế Tôn nói, nếu phải sinh vào Bắc Cu Lô Châu, tức là một cái vùng mà con người sống như là cõi thiên, cõi trời, hoặc là sinh vào cõi trời là một cái điều kém phước hơn là sinh lại cõi nhân gian này. Tại sao kém phước? Tại vì nơi ấy người ta không cần sự giúp đỡ của mình. Tưởng y chí, tưởng thực thực lai, tức là nghĩ đến cơm thì cơm có, mà nghĩ tới áo thì áo có liền. Đưa tay ra gì thì có áo, đưa tay có cơm, đâu cần phải làm cực nhọc. Và đời sống của các ông trời thì chỉ mỗi một việc rong chơi thôi, không hề có nỗi khổ. Cho nên cái điều kiện để giác ngộ không có, không giống như chúng ta. Chúng ta thì tiếp xúc được nỗi khổ, tự thân mình chiêm nghiệm được nỗi khổ, cho nên mình có thể phát được đại tâm mà vượt thoát cái nỗi khổ của sinh tử luân hồi. Trong những câu chuyện đạo Phật, có câu chuyện ngày một Kiền Liên đi lên thăm đệ tử. Các vị có nghe câu chuyện vui vui đó không? Hôm đó Chư Tăng bị bệnh tháo dạ, không biết đi khất thực, thí chủ cho ăn cái gì, ông nào ông ấy về bị tháo dạ và nằm dài. Là ngày xưa đâu có thuốc gì để trị cái loại vi trùng tháo dạ đâu. Và thầy thuốc không có làm cách nào để giúp cho quý thầy dừng được cơn bệnh. Và cuối cùng Đức Thế Tôn nói, thôi ông hãy đi hỏi Ngữ Y Kỳ Bà. Ngữ Y Kỳ Bà là một vị ngữ y của nhà vua rất là giỏi, mà ngữ y thì đã chết mất tiêu rồi. Cho nên một Kiền Liên nói là, bạch Đức Thế Tôn, con có biết Ngữ Y Kỳ Bà xin cái chỗ nào để con có thể tìm mà hỏi thuốc? Thế Tôn nói, ông xin ở cõi trời 33, đang làm thiên tử trên đó. ông thầy Ngục Kiền Liên rất là thần thông, rất là giỏi, có thể lên để hỏi thuốc được. Thì ngài Ngục Kiền Liên ta lên tới từng trời 33 gặp nữ y Kỳ Bà đang rong xe đi chơi. Chạy ngang Ngục Kiền Liên nói chào thầy, chào mắt. Cái Ngục Kiền Liên mới rượt theo, rượt theo trận đầu thì ổng xe trời, ổng rủi ngang ra qua cái gặp thầy Ngục Kiền Liên mới dạ chào thầy, cắm chạy tiếp. Mà Ngục Kiền Liên vốn là thầy của ngư y Kỳ Bà lúc còn ở thành Vương Xá. Ngục Kiền Liên tức quá mới vận thần thông nắm xe trời kéo lại, hỏi tại sao mà ông thấy ta, ông chào ta một tiếng rồi ông chạy vậy. Cứ nói dạ thưa thầy, con phải đi chơi, con mà đi trễ là tiên nữ con chạy mất hết, con phải rượt theo chứ. Thưa đại chúng là mình chưa có phải lên tới cõi trời 33 đâu, mình đang ở trên cái đất nước giữa trần gian này. Mà tôi nghĩ là các vị trong một tuần chỉ có ngày thứ bảy và chủ nhật thì các vị còn có thể dừng lại, nhưng mà năm ngày kia thì các vị phải rủi rong trên chiếc xe gần gần giống như là người Kỳ Bà vậy, không có điều kiện dừng. Và ngay nơi cái vùng đất nước này, ta muốn tu tập, ta muốn giác ngộ, ta chiêm nghiệm cái nỗi khổ đau và vô thường cũng đã khó rồi đó. Mọi thứ của cái trần gian của xã hội này nó có cái tính chất là đẩy ta chạy về phía trước. Hầu như là cái sinh hoạt xã hội họ sắp đặt cho trong tương lai chúng ta không cần ngồi ăn ở nhà nữa, ta có quyền ở trên xe ta ăn luôn và ăn. Và hiện tại thì tôi cũng biết một điều là các vị khỏi cần bước xuống xe, các vị mua cà phê, các vị mua thức ăn rất dễ dàng. Chỉ cần đi một vòng vậy là các vị có thể thò tay ra lấy khoai lang chiên, khoai tây chiên, thò tay lấy cà phê, thò tay lấy bánh mì, và vừa ngồi trên xe vừa ăn. Và vừa ngồi trên xe chúng ta có thể liên hệ với sở làm, liên hệ với người thân, liên hệ với gia đình bằng cái cell phone mà không cần phải làm gì cả. Rõ ràng là cái thế giới của sự tiến bộ, một mặt nó cung cấp cho mình nhiều cái điều kiện để mình có thể tiện dụng dễ dàng trong cái đời sống, nhưng mà một mặt nào đó nó làm cho chúng ta quay cuồng vào trong cái thế giới của vật chất phù hoa mà quên mất mình. Và nếu mà chúng ta có dịp dừng lại một chút thì các vị thấy một điều này, là dường như cái xã hội này nó đang trên cái đà là nó đẩy mình, nó mắc mình phải bỏ công sức của mình ra để làm ra tiền. Và một phía thì nó đẩy mình phải làm mọi là phải đem hết thân tâm mình để làm ra tiền, còn một phía thì nó đưa tay ra nó lấy tất cả cái tiền của mình làm ra trở lại. Cái điều này đúng không ạ? Chắc cũng gần gần đúng. Tuy nhiên với những người thông minh thì có thể nó không lấy được. Nhưng mà các vị nhớ một điều, mình làm mà xã hội trả lương cho mình 10 đồng, có nghĩa là cái công sức mình bỏ ra 30 đồng. Nó nguyên tắc nó là như vậy hoặc nhiều hơn. Trong 10 đồng chúng ta có được trong bàn tay thì ta mua, ta sắm, ta uống, ta ăn, thì cái thế của nó lấy lại 5 đồng. Có phải không? Mà trong 10 đồng mình có trong tay thì cái khả năng quảng cáo của xã hội này nó làm cho mình phải tiêu xài hết 10 đồng chứ không thể còn lại một chút đồng nào trong tay mình cả. Nó có ngàn vạn cách nó quảng cáo, đối với mắt của ta nhìn, đối với tai ta nghe, ta bước ra ngoài đường là đụng phải những thứ quảng cáo. Và hầu như 2 ngày còn lại ngắn ngủi, mình cũng không biết sử dụng nó cho chính mình nữa. Một là bạn bè rủ đi ăn, hai là bạn bè rủ đi shopping, ba là con cái nó đòi hỏi dẫn nhau đi, dẫn nó đi ăn. Thế là tất cả những cái công sức của ta đầu tư trong một đời lanh quanh để làm gì? Có khi mình dừng lại, mình hỏi lòng mình coi mình làm gì? Có phải là làm ra tiền để ăn, để xài, để tiêu, để phí, gọi là hạnh phúc duy nhất của một đời người ư? Nếu hạnh phúc và đời sống ý nghĩa mình chỉ ngang gì đó thì tội nghiệp mình quá, có phải không? Rồi lấy quay cái điều mà nó sẽ đến chắc ăn nhất là mình sẽ bỏ hình hài tứ đại này, chìm trong cõi mịt mùng không biết đi về đâu. mình có biết mình đi về đâu. Mình sinh ở đây, mình không biết mình từ đâu đến, rồi mình bỏ hình hài này mình đi mong bên trong cõi tối tăm, mình không biết đi về đâu. Trong khi đời sống nó bắt đầu từ năm 1 tuổi cho tới 60, 70 hay 90, trong cái cuộc sống mà chúng ta gọi là có mặt trên trần gian này, thì mình bị xã hội nó quay. Nó quay bằng cách là nó vắt mình ra tiền, và cái tiền mình làm ra thì nó lại lấy sạch, không còn một đồng tan. Thế thì cái chuyện vui sướng hạnh phúc cuộc đời là cái chuyện làm ra tiền rồi xài tiền, rồi làm ra tiền rồi xài hết tiền là chừng đấy ư? Thì cuộc đời mình vẫn chìm trong hư vô vậy à? Cho nên rõ ràng là nếu có một cái phút giây nào bình tâm lại để ta nhìn lại cuộc sống của mình, ta thấy tuy là chưa sinh vào cõi trời để chạy xe rong chơi như ngày kỳ bà, nhưng mà quả là nếu mà mình không biết dừng lại, không biết tu tập, không biết tạo cái phước lành cho tương lai, là mình đang bán đứt cuộc đời của mình cho những cái vui của vật chất rất là phù du trong thế trần, và để chuốc lấy một cái hậu quả trong tương lai là đi vào cõi mịt mù không biết đi về đâu. Cho nên tối thiểu thì chúng ta hãy biết trong cái cuộc sống hiện tại này mình gặp được Phật pháp, mình biết là ngoài cái thân hình này có mặt lao sao trong cõi trần 50 năm, 70 năm, hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn, nó còn một cuộc sống nằm bên sau cái đời sống này nữa. Tức là sau khi hình hài này mất, chúng ta còn có một đời sống khác tiếp tục nữa. Và ngay trong cái cuộc sống này, mình phải khéo thông minh, lợi dụng từng hơi thở ra, từng hơi thở vào có mặt, làm một cái việc rất là quan trọng. Là làm gì? Hãy tạo vốn liếng cho chính mình. Ai rồi cũng sống tạm trên cuộc đời. Cái sống thì mong manh, mà cái chết thì rất là chắc, nó sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Cho nên thông minh nhất là trong từng hơi thở ra hơi thở vào, mình phải tranh thủ tạo những cái thiện nghiệp để có thể có vốn liếng rất là vững vàng để đi vào những cái cõi nước. Bất cứ một cảnh giới nào, ta cũng là người giàu có. Đó là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta có thể làm được ngay bây giờ trong kiếp sống này. Thưa, không biết tôi nói mênh mông rồi các vị còn nhớ cái điều gì không ha? Quên mất tiêu rồi. Nói tay bên này cái nó ra cái lỗ mũi chứ nó đâu phải ra tay bên này. Tuy nhiên có một điều tôi nhắc lại thưa đại chúng là rất là đơn giản, là mình hãy làm tất cả những việc lành, việc nhỏ như lượm một cây đinh ở ngoài đường, lượm một mảnh chai, giúp một người một câu nói, và nhất là khởi phát cái tâm lành. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Việc thứ hai tôi nhắc lại đó là cuộc sống chúng ta rất là mong manh, ta không chắc là mình sống được bao lâu, và sống được trên cuộc đời này có mặt đây là một cái cơ may rất là kỳ diệu. Cho nên hãy lợi dụng cái kiếp sống mình đang có mặt đây, và đừng bỏ phí nó qua ngày. Hãy nhớ hồi phục lại cái chuyện tu tập, đừng có chạy đua theo đời sống của vật chất phù hoa. Nó có khi nó rất là uổng cho một kiếp người. Đó là hai điều căn bản mà chúng ta có thể nhắc nhau được. Kế tiếp chúng ta đi vào tự tịnh kỷ, hãy làm cho tâm ý mình trong sạch. Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên mình lưu ý là cái khả năng tâm thức của chúng ta nó có năng lượng rất là lớn. Có một lần tôi có dịp chia sẻ cho các vị biết về cái khả năng của tâm thức ta. Thân này được điều chỉnh bằng cái gì? Mình nghĩ là cái hệ thần kinh. Sở dĩ mà mình nói năng, suy tư, chủ động được thân là do hệ thần kinh để điều hành. Thưa, hệ thần kinh nó là một cái dạng vật chất mịn. Nhưng mà cái gì điều hành cái hệ thần kinh này? Cái ý thức từ bên trong nữa chứ. Càng đi vào chiều sâu, càng đi vào cái thể mịn nhất của cơ thể, thì mình thấy rõ một điều là cái năng lực của tâm nó mạnh vô cùng. Ví dụ như một cái máy vi tính làm được ngàn vạn thứ. Cái dung lượng nó nhiều, nó chứa được nhiều chương trình, là do gì, cái bộ phận gì mà nó có khả năng làm được như vậy? Thưa, cái phần cứng của nó chứ phao. Nhưng mà nếu mình mở cái máy vi tính ra, mình mở cái phần cứng ra, mình tìm những cái chương trình mình cài vô đó, mình tìm được không? Đâu có tìm được. Nó vốn là cái dạng vô hình mà. Cái dạng vô hình của chương trình nó được cài vô cái phần cứng của một cái máy. Và từ cái phần cứng của một cái máy, nó có điều kiện, nó nhờ cái nhân viên tay của chúng ta gõ vào, nó hiện lên ngàn vạn cái chương trình. Ta có thể làm mọi thứ trên cái máy đó. Ta vẽ, ta thiết kế chương trình, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu ai hỏi là cái máy này làm sao có cái chương trình trong đó, tôi đâu có thấy. Tôi mở tôi tìm ra tôi nào có thấy gì đâu. Thế thì có đúng không? Thưa, đâu có đúng. Cũng như vậy, với cái nhìn của những nhà vật lý thì người ta nói là ngoài cái thân này không có cái tâm. Thế mà nếu cái nhìn của chúng ta sâu hơn, ta dùng cái nhìn từ cái máy vi tính mà đối chiếu thì có tâm không? Có chứ. Cái phần thô là thân hình, mịn hơn là thần kinh não, mịn hơn nữa là những cái neuron thần kinh đó có khả năng là nó tiết ra những cái chất hóa học để nó truyền những cái thông tin, để nó lưu trữ hồ sơ trong trí ta. Nhưng mà tất cả những cái có hình thù của vật chất, dù mịn dù thô, vẫn là vật chất. Cái mà nó điều hành cái vật chất này, nó là một cái dạng chương trình, giống như là chương trình của máy vi tính cài vào. Nó vô hình nhưng mà nó thiên biến dạng hóa. Các vị mà đi vào cái lĩnh vực của vi tính thì các vị thấy nó là thiên biến vạn hóa. Nó bây giờ được gọi là cái dạng ma dương tại tiền. Tại sao? Tại vì sức hút của nó mạnh còn hơn bất cứ một thứ gì nữa. Có thể là con ta, cháu ta nó ngồi trước máy nó chơi game cả đêm, nó không bao giờ biết chán. Trong khi nó có thể nói chuyện với bạn gái nó nhiều lắm là 2 tiếng đồng hồ là nó chán của bạn gái nó được. Nhưng mà với cái máy chương trình game thì nó chơi nó không chán. Cái sức hút nó mạnh gấp nhiều lần so với cái sức hút của sắc dục thế gian, của rượu, của bạc bài, không bằng cái sức hút của máy vi tính hiện tại. Thưa, tại sao như thế? Cái gì nó càng tinh tế, nó càng mịn thì cái năng lực của nó càng vĩ đại. Một cái ví dụ này thì các vị thấy, chẳng hạn như động đất là ghê gớm lắm, nhưng mà cái khả năng của động đất nó hủy diệt con người có thể trốn chạy được. Tại vì đất nó thô phù, nó nặng, nó có hình thể để rờ, có màu sắc để thấy, có hương vị để ta nếm. Nhưng mà cái mịn hơn đất là gì? Mịn hơn đất là nước. Cái khả năng hủy diệt của nước nó lớn kinh khiếp hơn đất này rất là nhiều. Có những cơn sóng thần ở biển Ấn Độ, nó tràn vào nó cuốn luôn cả một đảo và chết hàng 10.000 con người một cách nhẹ nhàng. Và một cái vùng đảo mà chỉ cần một ngọn sóng thần là hòn đảo kia chìm mất xuống biển khơi. Thì như vậy cái thế lực của nước nó còn mạnh hơn đất nữa. Nước ta có thể nhìn thấy, ta có thể nếm được, nhưng mà nó không thể vốc lên được. Nó là một cái dạng tinh hơn là đất này. Cái tinh hơn nước nữa là gió. Cái khả năng của gió nó hủy diệt con người to tát hơn là nước rất là nhiều. Các vị thấy những cái trận cuồng phong của miền Trung Hoa Kỳ, những cái cơn gió xoáy á, nó có thể bưng những cái chiếc xe chở những cái bồn xăng to lên tuốt lên chín tầng mây rồi nó thả xuống. Và nhà cửa con người, cái chuyện đó là phù du như một chiếc lá và thôi, không nghĩa lý gì đối với những cơn gió cả. Như vậy thì cái gì thô phù nặng nề trọng trượt thì cái năng lực của nó ít, cái sức phá hoại của nó cũng nhẹ. Cái gì càng tinh tế thì cái khả năng phá hoại của nó càng to lớn, nghiêm trọng hơn. Một tấn bom thường thả xuống có thể làm sập một thành phố. Cái mức độ hủy diệt nhiều lắm là có thể chừng vài ngàn dân. Nhưng mà một cái trái bom hạt nhân, nó là một cái loại mịn nhất so trong các lĩnh vực vật chất khác. Nó làm cho vỡ những cái đơn vị vật chất bé nhỏ nhất là cái hạt nguyên tử, và cái khả năng dây chuyền của nó làm tan vỡ những cái hạt nguyên tử. Thế mà năm 1949, chỉ cần một trái bom xuống thành phố Hiroshima là 100.000 người biến ra tro tức khắc. Và chỉ cần một trái thả xuống thành phố Nagasaki thì 120.000 người biến ra tro tức khắc. Rõ ràng là gì? Càng mịn bao nhiêu, càng tinh bao nhiêu, càng vô hình bao nhiêu thì khả năng của nó cực kỳ nguy hiểm. Các vị có thể tìm đọc những tài liệu, các vị thấy cái mức độ tàn phá, hủy diệt của những cái loại hạt nhân nó như thế nào. Mà hạt nhân là cái gì? Nó là vô hình, mình không thể thấy bằng con mắt. Là cái đơn vị vật chất mịn nhất người ta chẻ ra, đến nỗi là cái hạt bụi chẻ ra thành 1.000.000 lần nó mới thành một cái dạng vật chất đơn vị cuối cùng, nó gần với hư không mà nó hủy diệt như thế. Thế thì cái tâm thức này, cái vô hình hay cái hữu hình? Vô hình chứ. Cái chương trình máy điện toán cài vào nó vốn vô hình mà. Cái tâm thức này nó vốn là vô hình, nhưng mà cái khả năng nó bao lớn? Thưa, khả năng nó kỳ diệu vô cùng và lớn lao vô cùng, ta không thể lường được. Trong cái phạm vi nhỏ, cái tác hại rất là bé của tâm thức này là ý thức của chúng ta thôi. Mà thưa đại chúng, là ý thức của chúng ta nó có khả năng nó phá hoại hành tinh này một cách nhẹ nhàng bằng những cái điều mà nó nghĩ ra, nó chế ra, nó làm ra, như cái trái bom hạt nhân. Cũng ý thức con người mà họ mày mò, họ toan tính, họ có thể sử dụng được những cái chất liệu rất là vô tình, như sắt, như đồng, như chì, như kẽm, vân vân, mà họ làm thành những cái dạng hữu dụng cho đời sống con người, như cái máy, như cái quạt, như lấy điện để xài, vân vân. Còn bằng cái khả năng tư duy của ý thức mà thôi. Đó là cái dạng ý thức, nó sinh, nó diệt, nó có, nó không, mà người ta khéo vận dụng nó còn sử dụng được như thế. Huống nữa là ta làm thế nào thanh lọc được tâm ý mình? Thì các vị biết là cái điều đầu tiên là cái năng lượng của tâm ý thanh tịnh, không sinh không diệt này, nó cực kỳ to lớn. Và cái tác dụng của nó không phải là đơn thuần trong cái bình diện vật chất không, mà tác dụng của nó lớn lao vô cùng trong cái bình diện vô hình nữa. Thế cho nên năng lực của thập phương chư Phật lớn đến nỗi là nếu có một chúng sinh nào khởi một niệm lành cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thì lập tức Đức Phật A Di Đà nhận được tín hiệu ngay. Nếu có một người phát tâm lành niệm 10 niệm Phật thì ao bát bửu cõi Tây Phương lập tức có một hạt sen đưa ngó lên, đang đợi chờ mình bên đó. Và điều này rất là gì? Rất là thành thật, chứ không có gì trừu tượng cả. Ví dụ như các vị đã từng tu, các vị đã từng tụng kinh Di Đà, thì các vị cứ nghĩ một điều đơn giản là ý thức phàm thường còn có năng lực vĩ đại như thế. Huống nữa là tâm thanh tịnh của thập phương chư Phật. Một cái mấy động, một cái động niệm nhỏ chúng sinh, thì lập tức là trên cái màn lưới tâm của chư Phật có một cái rung động liền. Mình cứ ngày xưa nghe bà nội mình dạy là hai bên vai này có hai ông thần, một ông thiện, ông ác. Mình làm cái gì lành thì ông rút cái sổ ra ông ghi, mình làm gì ác cái ông bên này rút sổ ra ông ghi. Đây là cái điều mà văn hóa Việt Nam ông bà mình đã truyền dạy. Thế nhưng mà thưa, không phải đâu. Lớn lên ta tu học, ta biết một điều là khi mình khởi một cái thiện niệm thì nó đã có một cái ấn tượng trên tâm ta. Khi mình khởi một ác niệm thì nó cũng gieo một hạt giống trong tâm ta. Ta là người chủ của chính cuộc đời mình. Tất cả những cái thiện, những cái ác mình khởi lên, nó đều không mất và nó lưu lại trong tâm thức. Và đợi đến lúc cơ duyên hội tụ đủ thì những cái điều thiện, điều ác đó nó hiện thành quả báo và ta tự thọ lại mà thôi. Cho nên khi phát tâm tu, cái việc đầu tiên là mình loại trừ những điều ác, để cho tâm thức mình, cái hạt giống lành nó có điều kiện nó sinh sôi, nó phát triển. Và kế tiếp cái việc thứ hai là chúng ta làm tất cả các việc lành là, và tâm ta luôn luôn khởi những niệm lành. Để làm gì? Để làm cho tâm mình thuần thiện. Và khi tâm thức thuần thiện thì nó tương ứng với cái tâm thể của chư Phật. Đức Phật thành đạo được là nhờ, một là phước đủ đầy, hai là trí tuệ đủ đầy. Và nếu mình làm được cái việc làm cho tâm thức mình nó thuần hạt giống thiện thì đó là bước đầu để nâng cái tâm thức mình lên đến một tầng cao. Bước thứ hai là thuần thiện của tâm thức nó tương ứng lại với cái thể niết bàn, và hai điều này nó có mặt thì chúng ta bắt đầu đi vào con đường thanh lọc tâm ý. Thưa đại chúng, có hai cách để làm cho tâm ý mình được trong sạch. Cách thứ nhất là mình lọc nó từ bên trong ra. Cách thứ hai là mình có cái phương pháp tác động từ bên ngoài đi vào để cho tâm ý mình thanh tịnh. Thế nào là làm từ bên ngoài đi vào? Tôi ví dụ như thế này là bên ngoài đi vào nè. Chẳng hạn như các vị buồn, dĩ nhiên mình buồn thì mình không thể cười được, mặt mình rầu rầu. Nhưng mà nếu ví dụ như các vị có thể thử thực tập lúc mình buồn mình mỉm cười và mình cứ cười, thì cái điều này á, tuy là nó rất là khó cho chúng ta có thể thực tập được, nhưng mà các vị cứ cười thì tự nhiên cái nụ cười ở bên ngoài nó có công năng, nó tác động vào bên trong tâm thức ta, lần lần cái nỗi buồn nó dịu xuống, nó vắng đi, và từ từ cái nỗi niềm vui nó sẽ đến với mình. Đó là cách thứ nhất, từ bên ngoài đi vào. Cách thứ hai từ bên trong đi ra, nghĩa là gì? Là tự trong tâm thức ta, tự trong lòng ta có được niềm vui thì tự nhiên bên ngoài nó hiện ra cái niềm vui, và không cần phải làm gì thêm. Thì cái con đường thanh lọc tâm ý này nó cũng giống như vậy. Chúng ta đi từ bên ngoài đi vào nghĩa là gì? Thưa, mình làm thế nào trong cái cuộc sống đời thường này, mỗi một ngày mình cắt bớt những cái thông tin, những cái thức ăn nó đi vào tâm thức, nó làm ô nhiễm mình. Đó là cái cách ta cắt con đường bên ngoài tiếp tế đi vào. Ví dụ như một ngày mình tu 3 tiếng đồng hồ thanh tịnh, mình tụng kinh, mình đại Phật, mình niệm Phật, mình tọa thiền, tổng cộng cái thì giờ tu mình 3 tiếng đồng hồ. Chắc giỏi lắm thì các vị làm chừng đó thôi, tại vì còn nhiều vấn đề phải giải quyết mà. Rồi bao nhiêu tiếng đồng hồ còn lại? 9 tiếng đồng hồ còn lại. Tôi cho một ngày chúng ta tu 12 tiếng đi. Thì 9 tiếng đồng hồ còn lại, nếu mà ta không thông minh thì một là ta mở tivi, ta coi cái chương trình đài. Hai là buồn buồn, ta bỏ vài cuồng phim vô ta coi, hoặc là phim kiếm hiệp của Trung Quốc, hoặc là phim bạo động của Mỹ. Và sau cái chương trình TV thì mình cùng với bạn mình đi ra phố, đi ghé tiệm thịt bò 7 món, ví dụ như vậy. Thế thì cái gì còn lại trong 9 tiếng đồng hồ? Thưa, cái con đường để du nhập, cái con đường du nhập bên ngoài nó đi vào toàn là những thứ tiêu cực cả. Một cái phim nó có hình ảnh bạo động thì nó gây ấn tượng rất là mạnh trong tâm thức ta. Có khi về mình tối mình ngủ chiêm bao, mình thấy mình là cái anh chàng Lý Liên Kiệt đang đánh tùm lum ở trên màn ảnh, chứ không phải là Lý Liên Kiệt bên ngoài, mà thấy mình nhập vai luôn. Và rõ ràng là chuyện này các vị đều có kinh nghiệm, kể cả tôi cũng có kinh nghiệm. Và thưa, đọc một cuốn sách, coi một tập phim, theo dõi một chương trình, đọc một trang báo, những cái mà nó làm mình chú ý nhất là những cái chuyện giết người, những cái chuyện bạo động và những cái chuyện ghê gớm nhất của xã hội, nó có khả năng nó làm cho mình dễ nhớ nhất. Mà khi nhớ những chuyện đó rồi thì cái gì nó có mặt ở trong tâm ta? Những cái ô uế nó đi vào tâm thức ta, nó đậu lại, nó dính vào tâm thức này. Đó là cái con đường mình không biết cắt, cho nên nó đi vào từ bên ngoài, nó đi vào tâm ý mình. Người thông minh biết sàng lọc thì cắt bớt cái con đường đi vào này, để cho tâm ý mình nó có điều kiện nghỉ ngơi, thanh bình, thư giãn. Mình chưa thể làm cho nó được trong sạch, an lành và thanh tịnh thì tối thiểu mình cũng cắt ngang tất cả những cái thông tin đi vào để nuôi dưỡng nó. Cái gì nó cũng theo cái tiến trình phải có sự nuôi dưỡng để tồn tại. Thân này nhờ sự nuôi dưỡng mà tồn tại. Những cái vui buồn cũng nhờ ý thức ta nuôi dưỡng nó tồn tại. Rồi những cái hạt mầm của ác hạnh, hạt mầm của sầu bi khổ ưu não cũng nhờ những cái thông tin, những cái thức ăn bên ngoài nuôi dưỡng nó mới tồn tại, nó có mặt. Bằng mình cắt ngang, mình không nuôi dưỡng nó bằng cái nguồn ngoại nhập nữa thì tức khắc là lòng mình dần dần thanh tịnh, an bình, tỉnh tại. Và cái câu hỏi đặt ra là tại sao ta làm cho lòng mình thanh bình, tỉnh tại, an lạc? Để làm gì? Cái này có cần thiết lắm không?
Thưa, cần lắm chứ.
Đơn giản một điều là khi các vị để ý là khi tâm thức của các vị nó có nhiều vấn đề, lo âu, sầu muộn, bất an, ganh tị, giận hờn, vân vân, thì lòng ta là cái gì? Là một bãi chiến trường đang bị xung đột. Và lúc bấy giờ thì nếu mình gặp cái việc gì phải vận dụng trí lự để đối phó thì mình rất là tối tâm. Cái khả năng của mình quyết định không bén nhạy, cái sự đối phó mình không tỉnh táo. Và có khi trong một cái trạng thái tâm thức rối bời bời như thế thì mình dễ dàng phạm phải những cái sai lầm, mình dễ dàng nói những lời xúc phạm, mình dễ dàng gây đổ vỡ cho tình cảm gia đình, mình dễ dàng buông một lời rất ư là thương tổn đối với con cái mình, vân vân. Có ngàn vạn điều thất bại xảy ra khi tâm thức mình nó hỗn mang và chiến trường như vậy. Cho nên cái cạn nhất mà chúng ta hồi phục, làm cho năng lượng của tự tâm mình được an bình, thanh tịnh, là trong cái cuộc sống đời thường này mình giải quyết mọi việc trong sự tỉnh táo, sáng tỏ và thích nghi. Không có những cái sai lầm xảy ra khi tâm thức ta nó thanh tịnh, yên bình, thông tuệ. Cũng cùng một sự việc đó, nhưng mà buổi sáng tâm thức mình nó có điều kiện nó nghỉ ngơi qua một đêm, cho nên mình quyết định mọi việc rất là dễ dàng. Nhưng mà buổi chiều qua một ngày nặng nề của bao nhiêu việc đổ lên tâm ta thì ta giải quyết công việc đó vừa chậm lụt vừa gây đổ vỡ nữa. Sở dĩ mà mình buổi sáng tươi tắn, tỉnh táo là nhờ cái điều kiện gì? Thưa, một giấc ngủ. Thiên nhiên trao cho chúng ta một cái quy luật của cái nhịp sinh lý, đó là qua một ngày mệt nhọc, tối lại mặt trời lặn xuống, không gian yên bình và vạn vật như thu mình vào giấc ngủ, thì con người cũng cùng một nguyên tắc, đó là thu lại trong giấc ngủ. Và qua một ngày thần kinh mà căng đến đâu đi nữa mà các vị ngủ được một giấc ngủ ngon, sâu sắc, thì sáng hôm sau giống như là các vị vươn vai đứng lên là một con người mới vậy. Đêm nào các vị mà không ngủ ngon được thì các vị sẽ thấy mình uể oải mệt nhọc, sáng hôm sau nó còn mệt hơn bữa trước nữa. Mà khi nào các vị ngủ thật ngon thì các vị sẽ thấy là mình như một con người mới. Cái nỗi mệt nhọc, buồn phiền, vân vân của ngày trước nó trút sạch hết. Thì cái điều gì làm nên cái sự kỳ diệu? Giấc ngủ ư? Thưa không, cũng có, nhưng giấc ngủ mình cũng ngủ 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ mà đâu có khỏe được. Tại vì trong giấc ngủ đó nó trằn trọc, nó chiêm bao, nó mộng mị, giấc ngủ không ngon, không yên bình. Cho nên cái giá trị của sự hồi phục và nuôi dưỡng không phải giấc ngủ, mà ở cái gì? Tâm ta lắng được, chìm được, ý thức ta nghỉ ngơi được. Đó là cái điều tuyệt vời, nó làm nên cái sức khỏe của bản thân ta. Như vậy, cho nên cái tâm mà mình làm cho nó yên bình, thanh tịnh, lọc được tất cả những cái suy tư bời bời, khốn khó và ưu tư, đó là cái điều kỳ diệu nhất để mình nuôi chính mình cái đó, làm cho sức khỏe mình hồi phục cái đó. Thưa đại chúng, cơ thể ta nó có một cái cơ chế điều chỉnh rất là tuyệt vời, mà mình không chịu cho phép nó, không cho phép nó để nó tự điều chỉnh đó thôi. Cái cơ chế tự điều chỉnh là thế này. Ví dụ như các vị có đứt một vết trên tay, thầy thuốc xức thuốc để làm gì? Đâu phải là cái thuốc kia có công năng nó lành lại đâu, mà thuốc kia có công năng là nó sát trùng, nó làm cho vi trùng không xâm nhập được. Và tự thân tế bào và máu mình nó có cái trách nhiệm là nó làm lành lại vết thương, chứ đâu hề có cái chuyện thuốc nào làm lành vết thương mình đâu. Thuốc chỉ có khả năng là làm cho vi trùng không xâm nhập, và tự cơ thể ta nó có cái tính chất nó làm lành lại cái chỗ đó. Tâm ta nó cũng có khả năng bảo vệ ta kỳ diệu là gì? Nó có một cái khuynh hướng hồi phục cái sự thanh bình, giảm nhẹ tất cả những cái tải trọng mà mình chất lên tâm thức mình. Rõ ràng là như vậy. Mình mà rối bời bao nhiêu việc, từ bên ngoài đến bên trong, từ cái nỗi buồn đến nỗi khổ sở, bất an vân vân, nó chất đầy trên tâm thức. Thì lúc bấy giờ mình tự động là có một cái khuynh hướng là muốn rút về, đóng cửa phòng lại, nằm yên bình một mình với chính mình. Và lúc đó thì tất cả những cái điều kiện mà cái nhu yếu của tâm thức ta nó đòi hỏi là mình phải thải ra hết, để cho cái tải trọng của tri thức nó nhẹ đi. Và khi mà mình loại bỏ được tất cả những ưu tư phiền muộn chất chứa trong lòng, thì tự nhiên là thân mình hồi phục, tâm mình tươi mới lại. Đó là cái cơ chế rất tự nhiên của tự tâm mỗi chúng ta, mà chúng ta lại không nghe tiếng gọi của thân và tâm mình. Cho nên mình chất vào rất là đầy những nỗi lo lắng, buồn phiền, ưu tư, thất vọng, vân vân và vân vân. Mình làm cho cái cuộc đời mình đáng lẽ dài hơn, sống dai hơn, tươi mới hơn, hạnh phúc hơn, nó trở thành ngắn lại, sầu đau, khổ não, buồn bã, héo xào, vân vân, là tự ta chuốc lấy họa hại cho cuộc đời ta mà thôi. Và nó nhớ một điều là chúng ta có quyền ngăn tất cả những cái lượng thông tin bên ngoài đi vào ngay nơi đây, ngay lúc này, để làm một điều đơn giản là hồi phục cái tâm ý ta trở lại cái mức độ thanh tịnh, yên bình, hạnh phúc của nó. Và hồi phục được một bữa thì chúng ta có mặt an lạc hạnh phúc một bữa. Và hồi phục được liên tục như vậy thì rõ ràng là ta đang làm một cái công việc nâng phẩm chất của đời sống mình lên một cách giá trị hơn. Bằng không thì mình đi ngang qua cuộc đời, mình chất đầy sầu đau khổ ưu bi mà không cảm thấy hạnh phúc có mặt nơi đâu cả. Đó là điều thứ ba mà Đức Phật dạy cho chúng ta, là tự làm thanh lọc tâm ý mình là như thế. Cái cách thứ hai, thưa đại chúng, là từ bên trong đi ra. Tức là mình nhận ra được cái tự tâm mình vốn là thanh tịnh, tự tâm mình vốn là tâm sáng, tự tâm mình vốn không có cái đặc tính của vui, của buồn, của khổ não, của bi ai gì cả. Thì mình nắm được cái bản chất của tự tâm mình như vậy, từ đó mình nhìn ra, mình thấy mọi thứ đều không dính dáng gì với tâm thể mình hết. Đó là con đường từ bên trong đi ra ngoài. Ví dụ thế này, Ví dụ như cái gì mà quý vị nhìn thấy được thì cái đó là bên ngoài của mình chứ đâu phải của mình. Ví dụ như mình nhìn thấy cái đèn thì cái đèn là đối tượng bị nhìn, mà mình là con mắt nhìn chứ. Nhìn thấy cái nhà thì cái nhà là đối tượng của mình, là sở hữu của mình, mà mình là con người này. Mình quay ngược cũng như vậy, mình quay ngược vào trong, mình nói cái tai của tôi, có đúng không? Thì cái tai này là cái sở hữu của tôi, mà tôi là cái gì khác kia. Tôi là cái gì? Tôi là cái nhận thức này chứ. Tôi biết được đây là tai, cho nên tai này là tai của tôi. Tôi đặt tai lên đây, tôi biết đây là đầu, thì đầu của tôi chứ tôi đâu phải là cái đầu này. Thưa đúng không? Cũng giống như mình nói cái chai này của tôi, thì chai này là vật sở hữu, nó bị tôi nhìn thấy, nó bị tôi nhận diện được, nó là cái bên ngoài chứ không phải là tôi bao giờ. Cùng một cách thế như vậy, ta nói tai này của tôi, tức là tai này là vật sở hữu thôi, mà tôi là cái khác. Mình nói đầu này của tôi, tức là đầu là cái vật sở hữu, mà mình là cái khác, chứ mình đâu phải là cái đầu này. Rồi mình nói thêm một chút nữa là cái suy nghĩ này của tôi, cái buồn này của tôi, cái vui này của tôi, đúng không? Đâu ai cãi, phải không? Nhưng mà mình lại không nói như thế, mình nói tôi buồn, tôi vui, tôi khổ sở quá. Thế thì mình nói cái gì? Mình thấy cái buồn là mình, cái vui là mình, cái khổ sở là mình. Chứ mình không thấy được cái buồn là cái của mình, mà mình là cái đang nhận biết cái buồn. Đúng không? Các vị hồi phục cái tâm thức các vị về bên trong, các vị thấy mình luôn luôn đứng phía sau, mà chưa hề là cái gì mình nhận diện được. Ví dụ như mình nhận diện tất cả những cái bên ngoài, thì cái bên ngoài là đối tượng để mình nhận diện, mình nắm bắt, mình sở hữu. Và tất cả những cái này thì là cái bên ngoài, mà mình là cái bên trong chứ. Mình là cái này, đó là từng cạn nhất. Tất cả những cái mình nắm được, bắt được, sờ được, nếm được, ngửi được là cái bên ngoài. Mình là cái thân này. Cùng một cách thế vậy thì mình nhìn lại cái thân này, mình thấy nó là cái sở hữu mà không phải là mình. Mình là tâm, mình là cái nhận biết thân này của mình chứ. Cho nên rồi hình hài này ra đi thì cái gì ra đi? Tâm thức mình còn lại, nó mang theo cả cái nghiệp lành và nghiệp dữ ra đi, để nó có thể trở lại làm người, làm trời, hay là hoặc làm thánh nhân, hay là hoặc tuột xuống làm súc sinh, vân vân. Nếu nói cái này thì người ta cũng cái này, mà tại sao họ bỏ vô hòm và đóng cụp cụp? Cho nên cái người thật nó rời hình hài, cho nên hình hài là cái xác mà thôi. Cái tâm thức nó rời đi, cho nên hình hài này trở thành vô dụng. Cho nên ta là tâm thức. Và cùng một cách vậy, mình nhận diện nè, vui này là một cảm thọ, có phải không? Cái mà được gọi là mình á, cái đó nó phải không đến, không đi, không sinh, không diệt, không mất, không còn, không đổi, không thay, gọi là mình nhé. Qua ngàn vạn kiếp tử sinh nó vẫn còn mới gọi là mình chứ. Còn nếu mà mình là cái nghĩ suy sớm vui chiều buồn thì cái này đâu phải là mình. Cái gọi là ta nó phải nguyên dạng từ trước tới sau. Còn các vị thấy cái buồn của mình nó có giống nhau không? Hôm nay thì buồn khác, mai buồn khác, và có khi cũng cùng một sự việc mà khi thì ta buồn, khi ta vui. Cũng một thằng con mình sinh ra và hôm qua mình thấy nó dễ thương, bữa nay nó về nó xin tiền nhiều quá cho nên mình thấy mình ghét. Rõ ràng là buồn và ghét là một cảm thọ, nó đến và đi, nó có rồi không, nó rất là vô thường. Rồi cái vui cũng thế, mới vừa vui đấy rồi buồn đấy. Nếu thực ta là cái vui thì nó phải vui luôn. Tại này không có, vừa vui tức khắc buồn. Cho nên nếu mình thông minh một chút á, thì mình lui lại, hồi phục lại, mình thấy cái gì mà mình có thể nhìn được, nhận diện được, biết được, cái đó là sở hữu mà không phải là mình. Thế thì mình là cái gì? Ví dụ như mình thử hình dung mình là cái đường sống. Khi mà nó bắt đầu nó có mặt, cái nó lên tới đỉnh, cái mình rất là hả hê, mình thấy là mình là cái đường sống. đang lên tới cao, cái nó chìm xuống vậy, cái mình rất buồn, mình thấy tại sao mình chìm xuống dữ vậy, cái là nó lại lên, mình thấy mình lên, rồi tới chừng nó đi qua tới bờ sông bên kia, nó tan mất vào bờ sông, nó mình rất là bối rối, mình nó chết rồi, tôi tan biến mất tiêu rồi. Nhưng mà có phải như thế không? Sống từ đâu mà có? Từ nước mà có. Nếu mà trong lúc nó là lượng sống, nó không phải thấy nó sống không, mà nó thấy nó là nước, thế thì nước bao lớn? Nước mênh mông, chứ đâu phải là chỉ một chút lượng sống mà thôi. Nếu mà nó nhận diện đó, nhận diện được nó chính là nước, thì ngay cái lúc là sống thì nó đã thấy nó là mênh mông rồi, nó không phải là lượng sống trên cao, không phải là lượng sống xuất thấp. Và đến lúc tan vào bờ thì nó mỉm cười, nó trở thành nước. Cũng như vậy, nếu mà mình sụt lui lại chút xíu, sụt lui cái tâm thức mình lại một chút xíu thôi, mình nhận diện đây là cái buồn của tôi, chứ không phải tôi buồn. Ví dụ như đói, các vị nói cái gì đói? Tôi đói là trật rồi. Cái thân này nó đói, cái nhu cầu đói là nhu cầu của thân, mà mình là cái biết cái thân này đang đói. Các vị để ý là có lúc mình buồn, mình thấy tôi buồn. Nhưng mà có lúc mình tu tập khá một chút thì mình thấy cái buồn nó đang có mặt, nhưng mà mình đang ngồi chiêm nghiệm, đang thấy nỗi buồn. Chỉ duy nhất có một con người trên cuộc đời này là anh có khả năng vừa ở trong cái trạng thái buồn mà cũng vừa nhận biết được trạng thái buồn. Tức là anh vừa hát mà anh vừa nghe hát được nữa. Loài động vật kia thì nó là cái gì trọn vẹn. Chỉ có con người là mình có thể vừa đang làm mà mình vừa biết mình đang làm nữa. Ví dụ như có lúc mình làm hùng hục, mình không biết là mình đang làm, mình say sưa trong công việc đang làm. Nhưng mà khi các vị tỉnh một chút thì các vị thấy mình cũng đang làm, không đổi thay gì cả. Nhưng mà mình vừa cái thân mình đang làm, nhưng mà cái tâm mình đang biết là cái thân đang làm nữa. Có đúng không? Có khi thì các vị làm trong công sở, mình hòa nhập vào đó luôn như sông cuồn cuộn chảy đẩy trôi mình đi. Nhưng mà có một lúc mình thông minh, mình tỉnh táo thì mình thấy mình vẫn đang làm công việc, nhưng mà mình cũng vẫn là người đang nhìn thấy mình đang làm công việc, đang nhận biết mình đang làm công việc nữa. Có lúc cái nỗi buồn hay là cái cơn giận nó tràn lên trong ta, nó tấn ngự ta. Ta thấy ta là cơn giận đang hùng hục, đang đổ lửa, đang bốc cháy cao lên. Nhưng mà có lúc thì cái cơn giận nó đang cháy bừng bừng, nhưng mà mình thấy là cái cơn giận đang có mặt trong ta. Ta đang giận. Hai cái này nó rất là gần nhưng mà rất là khác. Một là tôi giận, hai là tôi biết tôi đang giận. Không biết cái điều này nó có khó hiểu lắm hay không? Các vị nghe có khó hiểu không hả? Thưa, cái quan trọng là các vị có những lúc các vị thực tập thử. Đức Thế Tôn dạy cái điều này rất là rõ, rất là kỹ. Thế Tôn dạy các tỳ kheo hãy thử thực tập quán chiếu thế này. Giống như anh nông dân kia đổ một bao hột giống ra. Ông cầm một cái hạt lên, ông nói đây là hạt đậu. Ông để xuống, ông nói đây là hạt mè, đây là hạt lúa. Chỉ cần nói tên từng hạt, nhận diện từng hạt là đủ, không cần làm gì thêm. Mà khi ông cầm lên, ông nói đây là hạt đậu, có nghĩa là hạt đậu là vật bên ngoài, ông nhìn thấy, ông nắm được. Ta tu tập cũng bằng phương pháp này để thanh lọc tâm ý từ bên trong ra ra bên ngoài. Đó là gì? Khi có cái giận, ta hay nói đây là cái giận, mà không phải là tôi giận. Đây là cái giận bị nhìn thấy, bị chiếu kiến, bị soi thấy. Thì cái giận trở thành đối tượng của sự nhận biết, mà mình là cái khả năng nhận biết, chứ mình không phải là cái giận. Mà cái khả năng nhận biết này nó có giận không? Không. Giận là một cảm thọ, nó có mặt trong tâm ta, nó sinh ra, nó lớn lên, nó dịu bớt và nó biến mất. Nhưng mà cái khả năng nhận biết này thì nó không có sinh ra, không lớn lên, không biến mất. Đó là cái khả năng của tâm thức thanh tịnh có mặt bản nhiên từ trong tự tâm ta, nó chưa hề sinh ra, chưa hề mất đi, cho nên gọi nó là tự tâm thanh tịnh. Lọc tâm ý từ bên trong có nghĩa là mình hồi phục cái năng lượng chánh niệm của sự nhận biết như vậy, để nhận diện từng cái cảm thọ có mặt của tâm hành mình. Có cái giận thì mình nhận biết đây là cái giận, có cái buồn mình nhận biết đây là cái buồn. Tức khắc là gì? Tức khắc là mình loại trừ được hết những cái buồn, cái vui, cái giận, và mình trở về được cái bản tâm thanh tịnh, an nhiên, bất động, không sinh không diệt, cũng gọi là cái tâm Phật thường tại của chính mình. Có một vị thiền sư, ông dẫn đồ đệ đi qua một cái làng kia. Ông nghe nói là chỗ đó có một cái lò bể mà linh lắm. Người ta cầu của, cầu con có con, cầu tai qua nạn khỏi thì tai qua nạn khỏi. Vì lý do là linh quá, cho nên họ đem nào heo quay, nào gà quay, vịt quay, họ đem cúng nhiều lắm. Ông tới, ông nhìn, ông lấy cái gậy, ông gõ lên đầu cái lò vậy. Ông nói, mi là đất làm nên, linh ở chỗ nào, thánh ở chỗ nào, mà sao mi giết nhiều vật mạng như vậy? Không sợ tội hả? Ông gõ, ông nói một câu đó thôi, cái lò nó đổ ầm rớt xuống hết, tan nát hết. Thì cái lò nó đổ xong rồi thì có một cái vị đó mặc áo xanh, mũ cao, áo rộng, tướng rất là đẹp, phương phi, đến đảnh lễ ở dưới đất. Nó giờ bạch thầy, con bị đọa là một thần táo 500 năm rồi, hôm nay nhờ thầy khai ngộ một câu cho nên con giác ngộ, con thoát kiếp đọa lạc làm táo thần. Ông nói, ta thuyết cái pháp gì mà ngươi thoát kiếp vậy? Thần táo nói, dạ bạch ngài thuyết cái pháp vô sinh. Thiền sư nói, vô sinh là bản tính của ngươi, ngươi tự ngộ lấy cho ta, nào có thuyết gì đâu. Nói, vâng, tuy bản tính của con, nhưng mà nếu thầy không thuyết thì con làm sao ngộ được bản tính vô sinh. Thế là ông biến mất. Cái môn đồ bao xung quanh, thưa thầy thuyết cái pháp vô sinh gì mà cái ông kia thoát khỏi kiếp đọa làm táo thần 500 năm dữ vậy? Ông nói, thì mấy đứa con thấy đó, ta nói nó là đất làm nên, có linh chỗ nào, thánh chỗ nào, giết nhiều dân mạng vậy thôi, ta có thuyết gì đâu mà vô sinh. Cái điện tử nó ngẩn ngơ. Ông ấy hiểu không? Nói, dạ không. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi các vị cái câu đơn giản là, mi là đất làm nên, linh chỗ nào, thánh chỗ nào mà mi giết nhiều vật mạng vậy, các vị ngộ được vô sinh chưa? Không có ngộ gì hết trơn. Thưa đại chúng, ví dụ như thế này. Ví dụ như ông thần táo kia mà ông không thấy cái lò bể đó là nhà của ông, thì ông là người gì? Rong chơi sáng chơi phương Nam, chiều dạo biển Bắc. Thần mà có thể ứng hiện tùy hề, tùy tâm, ưa đến chỗ nào đến thôi, là không có cần phải ngồi một chỗ đó đợi thiên hạ cúng con heo, cúng con gà, cúng cái sâu gì mà đi chạy lon ton tới nhà người ta để mà giúp đỡ ai về cái chuyện sinh con đẻ cái, hay là về cái chuyện làm ra của ra tiền gì cả. Không có phải thấy cái thân lò, thấy cái lò là mình. Thế nhưng mà một hôm tình cờ đi ngang qua đó, ông thấy người ta khấn khứa trước cái lò bể, rồi ông nghĩ là khấn khứa ông, cho nên người ta khấn đến cái lò là khấn ông, người ta rờ đến cái lò là đụng vào thân ông, mà người ta gõ lên cái lò là gõ lên đầu ông. Tâm thức của ta nó không phải là cái con người này, có phải không? Ta không phải là cái nỗi buồn, không phải là niềm vui này, đúng không? Ta vốn là cái ông thần táo kia. Ví dụ như vậy, ta có thể rong chơi đây đó và bàn bạc mênh mông, không phải vui, không phải buồn, không phải đồ bằng đất làm nên, không cần phải đi làm giàu cho thiên hạ, không cần phải đi giúp họ vượt qua tai nạn gì cả, không cần làm gì cả, mà tự thân ta có đủ thần thông diệu dụng để đi đó đi đây làm mưa làm gió nữa kia. Ấy thế mà mình thấy cái này là của mình. Và khi thấy cái này là của mình rồi, mình thấy cái gì nữa? nhà của mình, xe của mình, con của mình, chồng của mình, vợ của mình, và ngàn vạn cái khổ nó theo với cái của mình, nhiều chừng nào thì khổ chừng đấy, chắc chắn là như vậy. Mình thấy cái ông chồng hoặc bà vợ này của mình rất là dễ thương thì kèm bên cái niềm hạnh phúc tự hào về sự dễ thương của bà, thì nó có mặt cái nỗi lo sợ phập phồng bên trong liền tức khắc. Tại vì cái con người này vốn dĩ dễ thương với mình thì họ cũng sẽ dễ thương với người khác, cho nên mình phải rình như cảnh sát rình thế thôi. Khi mình thấy mình là cái lò bể thì rõ ràng là mình rất là khốn đốn và khổ não. Mình thấy mình là vui, mình là buồn, là khổ, đau, vân vân, do vì cái gì? Do mình không nhận được mình vốn là ông thần táo. Chứ gì nữa? Nếu mình nhận được rằng mình không phải là thân nè, không phải là những cái cảm thọ vui buồn nè, không phải là những cái suy nghĩ lăng xăng lao xao này nè, mình là cái gì? Mình là cái biết được tất cả những cái vui, cái buồn, cái sầu bi khổ ưu não, cái thân này, tất cả những cái mà ta nhận biết được, cái gì đối tượng của sự nhận biết đều là một cái loại gạch làm nên là ông là cái lò bể mà thôi. Thế thì ta tách mình ra khỏi tất cả những cái vướng mắc ấy thì tự mình thênh thang bồng bềnh mấy nước mà chơi, đâu có dính gì với cái chuyện vui buồn khổ não mà phải bị chìm nổi trong bao cõi sáu đường. Hồi phục cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta có nghĩa là gì? Nhận ra được mình không phải là của cải vật chất, mình không phải là những người thân mình mới tạo đây, mình không phải là hình hài xấu đẹp này, không phải là nam là nữ, và sâu hơn nữa mình không phải là những cái niềm vui nỗi buồn có mặt thay đổi bất chừng trong tâm thức, mà mình là cái khả năng gì? Tỉnh táo, sáng rỡ, hiện tiền, vốn bất sinh và bất diệt. Tự thể tánh của mình là vô lượng quang và vô lượng thọ, tương ưng với Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần hồi phục lại, chỉ cần sụp lui lại thì tự nhiên chúng ta nhận được điều này. Ví dụ như các vị đang coi phim, thấy nó trên nó khóc, thấy nó khổ quá, thấy tội quá, cái mình khóc theo. Mà thường thì mình coi phim là mình nhập vai à. Một là mình nhập vai, mình thấy mình là cái anh Lý Liên Kiệt đang đánh tùm lum lên đó. Hai, mình không thấy như thế thì mình cũng để tâm mình rất là chặt, dính mắt với phim luôn. Nó vui mình vui, nó buồn mình buồn. Ai mà có lá sầu riêng mà không khóc với kim cương thì người đó quả là giỏi lắm. Mà thông thường thì chúng ta là những người nhập vai vào cuộc đời như thế. Ta vui, ta buồn, ta sầu bi, ta khổ với những cái điều mà không phải là mình, với cái lò gạch bể, với cái chuyện vui buồn của thế nhân, mà quên mình là cái ông thần táo. Mình quên mình là cái khả năng tâm linh sáng ngời, tỉnh tại, vô lượng quang và vô lượng thọ, vốn là cái nhận biết tất cả những cái cảm thọ vui buồn, chứ không phải vui buồn. Khi mình hồi phục lại, tức sụt lui lại, tức là thấy mình là người có phim, chứ không phải thấy mình là nhân vật trong phim. Thế thì cái gì dính với mình? Cái chuyện vui buồn là chuyện của màn ảnh, cái chuyện vui buồn là cái chuyện đối tượng có nhận biết, mà mình là cái nhận biết. Từ cái ví dụ người coi phim, các vị quay lại, các vị nhận diện được là cái vui, cái buồn, cái sầu, cái não, cái ganh tị của tâm thức mình là một cuồng phim đi ngang qua tâm ta. Tâm ta là cái sự nhận biết tỉnh tại, sáng rỡ, thường hằng có mặt ngay đây và giờ phút này, lúc nào cũng có. Và nó khi nhận diện được cái điều này và vững một niềm tin thì ta làm gì? Ta loại trừ tất cả những cái ô uế nó dính vào ta, tự tâm ta rất là thanh tịnh. Và cái thanh tịnh bản nhiên này, nó là bản nguyên của mười phương ba đời chư Phật, nó là tâm Phật chiếu diệu của chúng ta, nó là thể tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của Phật A Di Đà. Và mình nhập vào nó có nghĩa là gì? Là chấm dứt được cái con đường sinh tử luân hồi mênh mang ngang nơi đây và giờ phút này. Đó là con đường tuyệt vời nhất mà Đức Phật Tỳ Bà Thi đã triển khai trong cái bài kệ ngắn chỉ 4 câu mà thôi.
Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta làm ăn lố giờ hết 10 phút. Xin cảm ơn các vị ngồi nghe.